Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019 gồm có tin tức tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ mừng bổn mạng Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hôm 20 tháng 10 vừa qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phục vụ và sau cùng là chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Roma công bố phúc trình mới về bách hại Kitô hữu. Theo phúc trình mới về bách hại các tín hữu Kitô công bố hôm 24 tháng 10 vừa qua tại Roma, hiện nay có ít nhất 20 nước có những vụ vi phạm tự do tôn giáo hoặc những vụ bạo hành do các nhóm cực đoan chống các tín hữu Kitô. Phúc trình do tổ chức trợ giúp các giáo hội Kitô soạn thảo. Trong lời tựa, Đức Hồng y Joseph Cook, Tổng giám mục giáo phận Karachi, Pakistan viết rằng: "Chúng tôi sống trong một tình trạng căng thẳng trường kỳ, vì trong tâm trí chúng tôi biết rằng tại một nơi nào đó và trong một lúc nào đó có thể xảy ra một vụ khủng bố khác chống các tín hữu Kitô. Tham dự một thánh lễ, linh hoạt các biến cố và các hoạt động mục vụ của một cộng đoàn Kitô, trưng bày các biểu tượng tôn giáo hoặc tuyên xưng đức tin đều có thể trở thành những hành động gây nguy hiểm cho tự do và cả sinh mạng của mình." Đức Hồng y Joseph Cook viết thêm rằng, cuộc bách hại tôn giáo có thể có nhiều hình thức khác nhau. Nó có thể là những vụ tấn công tàn bạo của cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq hay Syria, chống các tín hữu Kitô hay người Yazidi, hay nó cũng có thể mặc những hình thức tinh vi hơn như kỳ thị, đe dọa, tống tiền, bắt cóc và cưỡng bách cải đạo, chối bỏ các quyền hoặc hạn chế tự do tôn giáo. Đức Hồng y đặc biệt nói về tình trạng tại Pakistan, nơi mà các tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số rất bé nhỏ trong số hơn 200 triệu dân cư, phần lớn theo Hồi giáo. Qua dòng thời gian, chúng tôi đã phải đương đầu với tất cả những gì vừa mô tả trên đây. Nhưng càng trong những lúc khó khăn nhất, chúng tôi luôn tìm được sức mạnh trong sự khích lệ và nâng đỡ của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong tập phúc trình, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tìm cách dành tiếng nói cho các tín hữu Kitô bị bách hại. Lần này, phúc trình đặc biệt tố giác các vụ bách hại tại Burkina Faso, Cameroon bên Phi Châu và tại Sri Lanka. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc chi bộ Italia của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cho biết câu trả lời quân sự cho những vụ tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan chống Kitô hữu tuy cần thiết nhưng không đủ. Các nhóm nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bại tại miền Bắc Iraq và phần lớn tại Syria, nay đang chạy sang các vùng khác trên thế giới, nhất là tại Phi Châu và miền Nam và Đông Nam Á Châu. Từ năm 2015, các nhóm Hồi giáo cực đoan này đã mở các trường Koran và các trại quân sự để huấn luyện các phần tử của họ. Vì thế, trong hai năm gần đây, đã xảy ra nhiều vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Burkina Faso và cả tại Sri Lanka. Trong năm 2019 này, đã có 17 linh mục và nữ tu bị sát hại trên thế giới, trong đó có 14 người bị giết tại Phi Châu. Nguyên trong 6 tháng đầu năm nay, có 20 Kitô hữu bị giết tại Burkina Faso, trong đó có 6 linh mục và 1 mục sư. Tại Sri Lanka, có vụ khủng bố hàng loạt tại 3 thánh đường công giáo ở thủ đô Colombo và vùng phụ cận vào Chủ nhật Phục sinh vừa qua. Phúc trình cho biết, không phải chỉ có những vụ khủng bố do Hồi giáo cực đoan, nhưng cả tại Ấn Độ, trong 2 năm gần đây, người ta ghi nhận có hơn 1.000 vụ tấn công do các thành phần Ấn giáo cực đoan và hơn 100 thánh đường Kitô bị phá hủy. Rồi có cuộc bách hại chính trị và từ phía chính quyền, như tại Bắc Hàn, có từ 50 đến 70.000 tín hữu Kitô bị giam giữ tại các trại tù. Tin giáo phận Nha Trang. Hội nghị thường niên Caritas Việt Nam năm 2019. từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên 2019 tại Tòa Giám mục Nha Trang với chủ đề Liên đới trong cầu nguyện và phục vụ. Tham dự hội nghị có Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Quý cha Giám đốc và Phó Giám đốc Caritas của 27 giáo phận và nhân viên Caritas. Ngày đầu của hội nghị được bắt đầu với chuyên đề tập huấn kỹ năng lãnh đạo theo tinh thần Kitô giáo do tiến sĩ Giuse Phạm Cao Quang chia sẻ. Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục đào sâu về đề tài bằng việc thảo luận nhóm nhằm củng cố kiến thức và rút ra những bài học. Ngày thứ hai của hội nghị được bắt đầu với thánh lễ do Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu chủ tế. Trong bài giảng lễ về đoạn tin mừng theo thánh Matthew chương 25 nói về cuộc phán xét cuối cùng, Đức cha Thomas nói rằng, Chúa Giêsu chẳng quan tâm đến việc chúng ta thành công hay không, chúng ta có bao nhiêu của cải, nhà lầu, xe hơi, nhưng Ngài phán xét chúng ta dựa trên công việc bác ái chúng ta đã làm hay còn những thiếu sót với những người nghèo khó. Chỉ khi chúng ta quan tâm phục vụ, đón tiếp những người nghèo khổ, chúng ta mới được Chúa chúc phúc và ban thưởng xứng đáng. Sau thánh lễ, các đại biểu bước vào hội trường của tòa giám mục để tham dự phần khai mạc hội nghị. Tham dự buổi khai mạc có sự hiện diện của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, các cha giám đốc, phó giám đốc và các đại biểu của các Caritas giáo phận cùng các vị khách mời. Sau phần giới thiệu và chào mừng của cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, giám đốc Caritas Việt Nam, Đức cha Thomas Chủ tịch đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Đức cha Thomas trích dẫn lời của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16. Trong một thế giới kỹ nghệ cao, kinh tế phát triển như hiện nay, có thể nói con người không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng chỉ thiếu tình liên đới. Vì thế, Đức cha Thomas nói, liên đới phải trở thành đức tính và bổn phận của mỗi tín hữu. Sau đó, Đức cha lần lượt triển khai hai khía cạnh. Thứ nhất là liên đới trong cầu nguyện, và thứ hai là liên đới trong phục vụ. Đây là sứ mệnh mà giáo hội đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu, chứ không phải sáng kiến của ai hay một tổ chức nào đó. Nó là một tổng hòa của rất nhiều mối quan hệ trong xã hội, bao hàm các khía cạnh hiệp nhất, cảm thông, chia sẻ và có trách nhiệm. Trong phần kết, Đức cha mời gọi các thành viên Caritas hãy là những chuyên viên giỏi về Chúa, vì xã hội có thể cần những chuyên viên về xã hội, kinh tế, kỹ thuật, v.v. để giúp những người nghèo khổ có được miếng cơm manh áo. Nhưng người nghèo cần lắm những chuyên viên giỏi về Chúa, những người có tấm lòng biết an ủi, biết xoa dịu và nâng đỡ họ, giúp họ thoát khỏi biết bao nhiêu sức mạnh vô hình của sự giữ đang áp bức nội tâm. Tiếp theo đó, cha giám đốc Vinh Sơn báo cáo tóm lược các hoạt động của Caritas Việt Nam cũng như hoạt động của Caritas 27 giáo phận trong năm 2019. Sau giờ giải lao là phần chào đón các vị khách mời và các vị chính quyền. Buổi chiều cùng ngày là ba bài chia sẻ. Đề tài thứ nhất là liên đới trong cầu nguyện do Đức ông Giuse Nguyễn Thế Thoại trình bày. Đức ông đã khơi gợi lên đặc tính liên đới giữa con người với nhau. Đề tài thứ hai là đời thánh hiến và sứ mạng phục vụ do linh mục Giuse Trần Hòa Hưng trình bày. Trong phần này, cha Giuse đã trình bày mối tương giao giữa sứ mạng phục vụ và người tu sĩ. Sau cùng, linh mục Phêrô Trần Huy Hoàng, giám đốc Caritas giáo phận Nha Trang, chia sẻ về nhà mục vụ y tế phòng khám mẫu tâm. Đây là nhà mục vụ mà giáo phận Nha Trang đã đặt nền cho công việc bác ái mà giáo hội đã kêu gọi ra đi đến với những người nghèo khổ, để người nghèo được phục vụ xứng đáng. Trong ngày bế mạc hội nghị 24 tháng 10 vừa qua, các đại biểu đã lắng nghe các phần trình bày của ba Caritas giáo tỉnh. Đại diện giáo tỉnh Hà Nội, cha Gioan Baptista Nguyễn Huy Tuấn, giám đốc Caritas Hà Tĩnh, đã trình bày về cách thức mở rộng mạng lưới và phát triển hội viên Caritas Việt Nam. đại diện giáo tỉnh Huế, cha Marcelo Đoàn Minh, giám đốc Caritas Đà Nẵng, chia sẻ về xây dựng mạng lưới Caritas Đà Nẵng. Đại diện giáo tỉnh Sài Gòn, nữ tu Teresa Nguyễn Thị Ngọc Thủy đã chia sẻ về các hình thức gây quỹ bác ái của Caritas Sài Gòn. Trong buổi chiều, hội nghị đã dành thời gian còn lại để thảo luận chung cũng như đọc bản đúc kết. Cuối cùng, Đức cha Thomas đã có những tâm tình gửi đến toàn thể hội nghị, đồng thời tuyên bố bế mạc hội nghị. Hội nghị thường niên 2019 của Caritas Việt Nam đã kết thúc trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa trong giờ chầu thánh thể. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Đức Hồng Y, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, lên án vụ 39 người thiệt mạng trong xe thùng. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMMEX, đã lên án sự kiện 39 người nhập cư bất hợp pháp đã chết trong một xe thùng tại Essex, khu vực công nghệ ở miền Đông Nam Anh Quốc. Trong số các nạn nhân có một thiếu niên. Xe thùng dường như khởi hành từ Bulgaria và tuy chưa có xác nhận chính thức, nhưng báo chí Anh Quốc nói rằng tai nạn này có liên hệ tới sự nhập cư lén lút vào Anh Quốc. Đức Hồng Y Hollerich dòng tên nói rằng, tại Âu Châu chúng ta nói về căn tính Kitô, nhưng tôi tự hỏi làm sao có thể nói về căn tính Âu Châu khi con người còn tiếp tục chết như thế, và thảm trạng này không đánh động chúng ta nhiều hơn. Chúng ta phải làm sao để mọi người cảm thấy được đón nhận? Những người nam nữ này trốn chạy những tình trạng chiến tranh, nghèo đói, bất công, và chúng ta biết rằng họ không cần phải đi theo những con đường lén lút như thế để vào đất nước chúng ta. Tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng. Các giám mục thuộc Ủy ban COMMEX, nhóm khóa họp mùa thu tại Bruxelles, nước Bỉ, để bàn về những thách đố hậu bầu cử ở Âu Châu, cũng như trao đổi về những ưu tiên mới của Ủy ban Hành pháp Liên hiệp Âu Châu, do bà Ursula von der Leyen lãnh đạo. Ủy ban này bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 11 tới đây. Mặt khác, các vị lãnh đạo giáo hội và các tổ chức từ thiện ở Anh Quốc cũng bày tỏ kinh hoàng về vụ người ta tìm thấy xác 39 người trong xe thùng vừa nói, và kêu gọi các chính quyền liên hệ thay đổi chính sách về di dân và tị nạn. Đức cha Philip Egan, giám mục giáo phận Công giáo Portsmouth, miền Nam Anh Quốc, đã nói rằng, thật là điều đau buồn và là một cú sốc rất mạnh. Đức giám mục Anh giáo Stephen Cochran của giáo phận Chelmsford và nữ giám mục Anh giáo Sarah Mullally của giáo phận London cũng kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tucson nói rằng, vấn đề chuyển chức linh mục cho người có gia đình cần nghiên cứu thêm. Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, nói rằng, vấn đề chuyển chức linh mục cho những người nam có gia đình có lẽ sẽ được nghiên cứu thêm cho giáo hội Hoàn Vũ sau Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia này. Đức Hồng Y Tucson tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ, chuyển đi ngày 22 tháng 10 vừa qua. Theo Đức Hồng Y, tình trạng thiếu linh mục tại miền Amazonia cũng giống như tại Congo bên Phi Châu. Trong cả hai trường hợp, tình thế rất khó đi lại, đường giao thông hiếm hoi và khó khăn. Thật là cam go khi phải di chuyển từ vùng này sang vùng khác, hoặc bằng đường bộ hay bằng thuyền. Đức Hồng Y giải thích rằng, tại Congo, các giáo lý viên được huấn luyện, đảm trách các cộng đoàn địa phương, họ rao giảng lời Chúa, rửa tội, an táng người chết và làm thừa tác viên thánh thể cho rước lễ. Những người tại Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia nói, điều đó là tốt, nhưng các giáo lý viên ấy vẫn chưa thể cử hành thánh lễ. Họ tìm kiếm những người có thể sức dầu bệnh nhân, ban phép giải tội, cử hành thánh lễ. Nhưng những công việc này đòi phải là linh mục. Trong cuộc họp báo hôm 22 tháng 10 vừa qua bên lề Thượng Hội đồng Giám mục, Đức cha Fridolin Ambongo Bensugu, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng xác nhận tình hình tại nước này rất giống miền Amazonia và cho biết xã hội tại Congo ưu tiên hội nhập tin mừng vào văn hóa địa phương và đã có một nghi thức thánh lễ riêng. Thánh lễ thực là một buổi lễ đối với chúng tôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ mừng bổn mạng Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn hôm 22 tháng 10 vừa qua. Tối ngày 22 tháng 10 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức thánh lễ mừng chính thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai bổn mạng và mừng 15 năm thành lập. Trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, các linh mục hạt trưởng, các linh mục thuộc Trung tâm Mục vụ và các linh mục khách mời cùng đông đảo quý tu sĩ và anh chị em giáo dân. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, nguyên giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có bài giảng như sau.
Ngày 2 tháng 4 năm 2005, khi được tin Chúa gọi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về với Chúa, thì cả triệu người Công giáo từ khắp mọi miền trên trái đất đã đổ về Roma. Và bài tin mừng mà anh chị em vừa mới nghe chính là bài tin mừng được công bố trong thánh lễ an táng. Và hôm đó, Đức Benedicto thứ 16, khi đó chưa làm giáo hoàng, là Hồng Y Ratzinger thôi, Ngài đã giảng một bài dựa trên bài tin mừng này tuyệt vời. Tôi nhớ có một vị lãnh đạo thế giới đã tỏ lòng khâm phục hết sức về bài giảng đó. Tôi nhớ là ngay trong thánh lễ an táng đó, thì người ta đã nghe thấy những tiếng hô là xin phong thánh ngay lập tức. Và đồng thời nhiều người đã đề nghị là không gọi Ngài là Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà là Gioan Phaolô Cả. Cả ở đây được great, được long, được có nghĩa là vĩ đại. Một vị giáo hoàng vĩ đại như thế thì có biết bao nhiêu điều cho chúng ta chiêm ngắm và học hỏi. Ở đây trong ngày lễ bổn mạng của Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, tôi chỉ xin chia sẻ một điều thôi. Đó là sự gắn kết ba chiều kích tri thức, thiêng liêng và mục vụ nơi con người và hoạt động tông đồ của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Về mặt tri thức thì anh chị em biết đấy, người ta nhìn nhận Ngài là một nhà tri thức tầm cỡ của thế kỷ 20. Khi còn là một linh mục trẻ, Ngài dạy ở Đại học Công giáo Ba Lan. Khi làm giám mục phụ tá Cracovia, lúc đó mới có 38 tuổi, Ngài vẫn tiếp tục dạy ở Đại học. Nhưng khi làm tổng giám mục Cracovia, Ngài không còn nhiều thời giờ, nhưng Ngài vẫn thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ với giới trí thức để lắng nghe, để trao đổi và bàn thảo về nhiều vấn đề trong đời sống trí thức. Rồi khi làm giáo hoàng, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng ban hành rất nhiều thông điệp, và trong đó tôi nghĩ thông điệp Fides et Ratio là thông điệp nó phản ánh tầm nhìn của một nhà trí thức lớn, nói về tương quan giữa đức tin và lý trí. Về mặt mục vụ, anh chị em nhớ lại là hầu hết các vị giáo hoàng trước Ngài, Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Gioan 23, Đức Pio thứ 12, các đấng là những vị hồng y làm việc lâu năm ở tòa thánh rồi được bầu làm giáo hoàng. Còn Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài không làm việc tại Vatican, Nhưng mà suốt đời giám mục và hồng y của Ngài gắn liền với một giáo phận ở một đất nước ngoài Italia. Cho nên không lạ gì khi mà Ngài được bầu làm giáo hoàng, thì cái hướng mục vụ của Ngài rất là rõ ràng. Ngài quan tâm đến các hoạt động mục vụ ở trong Hội Thánh Chúa, và Ngài có rất nhiều sáng kiến về mục vụ giới trẻ, về mục vụ gia đình, về mục vụ lòng Chúa thương xót, về mục vụ đối thoại liên tục. Và tôi biết là mấy ngày vừa rồi anh chị em có những buổi thuyết trình chuẩn bị về những đề tài đó, tôi không dám nhắc lại làm chị. Về mặt thiêng liêng, từ trước khi đi tu, anh thanh niên có tên là Carol Zumboistila, mà sau này là giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã tham gia vào một hội mân côi sống và có lòng yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt. Và khi làm linh mục mà được gửi sang Roma để học cao lên ấy, thì Ngài đã do cái luận văn tiến sĩ về Thánh Gioan Thánh Giá, là nhà thần bí nổi tiếng trong lịch sử Hội Thánh Công Giáo chúng ta. Chỉ cần nhắc lại như vậy thôi thì anh chị em sẽ thấy ngay Ngài là một người có khuynh hướng nội tâm rất sâu. Cho nên chẳng lạ gì sau này khi nhiều người viết về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi Ngài là con người cầu nguyện. Và người ta mô tả là Ngài đi vào trong cái tình trạng chiêm nghiệm rất là dễ dàng. Và khi còn làm giám mục coi sóc giáo phận thì đã nhiều lần người ta thấy vị giám mục giáo phận ở trong nhà nguyện soạn bài giảng, không soạn ở trên bàn giấy mà soạn ở trong nhà nguyện trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên cả ba khía cạnh tri thức, thiêng liêng, mục vụ đều là những khía cạnh nổi bật trong đời sống của Ngài. Nhưng mà điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là ba chủ kích đó nó gắn kết với nhau, nó hòa quyện với nhau nên một. Và vì thế nó làm cho hoạt động mục vụ của Ngài không chỉ là những gì nó diễn ra ở trên bề rộng, nhưng mà nó có chiều sâu của tri thức và có chiều cao của đời sống thiêng liêng, làm như một tổng thể vững chắc, sâu sắc, nhờ đó mang lại những hoa trái lâu dài, vững bền. Tôi xin lấy một vài ví dụ. Mục vụ gia đình chẳng hạn, Ngài quan tâm đến các gia đình nhiều lắm, bởi vì gia đình là tế bào căn bản của xã hội, gia đình là hội thánh tại gia. Ngài khuyến khích mục vụ gia đình. Nhưng mà anh chị em đừng quên rằng Ngài không chỉ khuyến khích bằng những lời cổ võ, mà Ngài viết thư gửi các gia đình. Tôi không biết anh chị em có đọc không? Đọc thì thấy nền tảng thần học nó sâu xa, và nhất là thần học về thân xác. Cái này mà ai muốn học thì kiếm một đức cha nuôi dạy kỹ lắm, thần học về thân xác, đặt nền móng cho một vụ gia đình chứ không phải chỉ là cái chuyện hoạt động ở bên ngoài. Một vụ giới trẻ cũng vậy. Ngài chính là vị giáo hoàng có sáng kiến tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới, quy tụ cả triệu bạn trẻ, giúp cho các bạn trẻ thấy sức sống của Hội Thánh, giúp cho các bạn trẻ khám phá ra rằng mình không cô độc ở trong hành trình đức tin, nhưng mà có rất nhiều người đang cùng đi với mình. Và cũng trong cái giai đoạn đó, ơn gọi linh mục, tu sĩ gia tăng rất tốt. Thế nhưng mà đồng thời chúng ta đừng quên rằng những sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị sâu sắc như thế nào. Tôi cứ nghĩ trong mấy năm tới đây mà làm một bộ giới trẻ, mà chịu khó mà đọc lại những sứ điệp giới trẻ đó, để làm thành một cái tổng thể, thì ta sẽ phát hiện ở đó những định hướng phục vụ rất tốt cho lĩnh vực này. Lòng Chúa thương xót cũng vậy. Thánh Gioan Phaolô đệ nhị là vị giáo hoàng đã tuyên thánh cho nữ tu Faustina, đã thiết lập ngày lễ tôn vinh lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật Phục sinh, Chủ nhật thứ hai hàng năm. Và giờ này mà phong trào đạo đức lòng Chúa thương xót lan rộng khắp thế giới, ở Việt Nam thì rất rõ. Nhưng mà đồng thời đừng quên rằng ngay từ những năm đầu của triều đại giáo hoàng, Ngài đã ban hành thông điệp Vives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, để giúp cho chúng ta thấy cái việc đạo đức lòng Chúa thương xót nó không phải chỉ là những cái gì ở bề mặt, mà nó có cái chiều sâu nền tảng trong Kinh Thánh và âm hưởng rất là rộng, không những trong đời sống đạo đức cá nhân mà cả trong đời sống của hội thánh và đời sống xã hội. Thì tôi xin phép có một bản minh họa như vậy để muốn nhấn mạnh rằng ở nơi Ngài ta triều kích tri thức thiêng liêng và mục vụ nó hòa quyện với nhau làm nên một tổng thể, không chỉ là bề rộng mà có chiều sâu, có chiều cao. Và phải chăng vì cha giám đốc và các cha ở trung tâm mục vụ Sài Gòn hiểu ra được điều đó, cho nên các ngài đã chọn Thánh Gioan Phaolô đệ nhị làm thánh bổn mạng cho trung tâm mục vụ Sài Gòn? Đặt câu hỏi như thế thì tôi cũng xin phép kể cho anh chị em nghe một cái sự kiện nho nhỏ. Cái trung tâm mục vụ này trước năm 1975, cái khu đất này là tiểu chủ viện. Sau năm 1975 thì nhà nước mượn để làm trường tài chính kế toán. Đến năm 2004 thì chính quyền mới chính thức hoàn trả lại cho tổng giáo phận khu đất này. Và đến tháng 9 năm 2004 thì trung tâm mục vụ chính thức hiện diện. Và khi đó Đức Hồng Y Gioan Baptista ngồi đây, Ngài bổ nhiệm tôi làm giám đốc của trung tâm. Vậy cho nên tôi nhớ kỹ. Tháng 9 năm 2004 thì trung tâm bắt đầu đi vào hoạt động. Nhưng mà anh chị em biết lúc đó là cơ sở còn sơ sài và lo sửa chữa nhiều lắm, cho nên chưa có hoạt động bao nhiêu. Thế rồi đến tháng 4 2005 thì Chúa gọi Đức Gioan Phaolô đệ nhị về với Chúa. Và vì thế một trong những hoạt động đầu tiên của trung tâm mục vụ Sài Gòn là tổ chức đêm tưởng niệm Đức Gioan Phaolô đệ nhị ngay tại đây trước cửa nhà nguyện này, với sự tham dự của 53.000 người. Đấy là một trong những hoạt động đầu tiên của trung tâm mục vụ này. Và tôi kể lại sự kiện đó để muốn thưa với anh chị em rằng phải chăng đã có một cơ duyên nào đó từ ban đầu để trung tâm mục vụ Sài Gòn này mang dấu ấn của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Chúng ta cầu xin cho tất cả anh em giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân làm việc tại trung tâm mục vụ này biết chiêm ngắm Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, mà bây giờ có một tượng đài rất đẹp ngay trước nhà nguyện, chiêm ngắm để học hỏi nơi Ngài định hướng mục vụ cho tất cả các công việc và hoạt động của mình ở nơi đây. Cái định hướng được tóm kết trong một câu gắn trên cổng của trung tâm mục vụ là hiểu biết để yêu thương và phục vụ. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài thời sự trên bài bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ mừng bổn mạng và mừng 15 năm thành lập Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn tối hôm 22 tháng 10 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh thể và bí tích truyền chức thánh qua hai nội dung: 1. Thần học về chức linh mục; 2. Linh mục và thánh thể. Trước hết, chúng ta khảo sát thần học về chức linh mục. Ở bài trước, chúng ta đã nói đến chức tư tế phổ quát của các tín hữu, nhưng đó mới chỉ là một khía cạnh của ơn gọi Kitô hữu mà thôi. Thực vậy, khi nói đến địa vị của người tín hữu cũng như của người giáo dân, Công đồng Vaticano thứ hai quy chiếu vào cả ba chức vụ của Đức Kitô: tư tế, ngôn sứ, vương đế. Vì thế, người tín hữu ngoài việc cầu nguyện, tham dự các bí tích, còn có nhiệm vụ làm chứng cho tin mừng, cách riêng qua việc đem các giá trị của tin mừng thấm nhập vào môi trường trần thế. Ba chức vụ. Chúng ta cũng có thể nói cách tương tự về thần học chức linh mục. Trong quá khứ, phía Tin lành nêu bật nhiệm vụ rao giảng lời Chúa, phía Công giáo đề cao vai trò phụng tự và bí tích. Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế về hội thánh số 28 và sắc lệnh về đời sống linh mục số 4 đến số 6 đã quy chiếu linh mục về ba chức vụ của Đức Kitô: ngôn sứ, tư tế, vương đế. Các linh mục có nhiệm vụ rao giảng lời Chúa, cử hành bí tích, chăm sóc đoàn chiên, tất cả nhằm hiện thân Đức Kitô in persona Christi ở giữa nhân loại. Hai tương quan. So sánh với thần học Hội giáo sau Trento, bức chân dung linh mục do Công đồng Vaticano thứ hai phác họa đã phong phú hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một thiếu sót, đó là chỉ nhìn linh mục trong tương quan với Đức Kitô, nhưng ít đả động đến mối tương quan với Hội Thánh. Điều này có lẽ do tâm trạng tranh luận với phái Tin lành. Họ chủ trương rằng chính cộng đoàn đề cử các tác viên chiếu theo nhu cầu. Các tác viên được đặt lên do dân và vì dân. Vì thế, phía Công giáo nhấn mạnh rằng, các giám mục và linh mục lãnh nhận chức thánh từ Đức Kitô chứ không phải từ cộng đoàn. Phải chờ đến tông huấn Pastores Dabo Vobis năm 1992, đúc kết các thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục năm 1990, thì ta mới có một chân dung linh mục đầy đủ hơn, nghĩa là nhìn trong tương quan với Chúa Kitô và với Hội Thánh. Trong tương quan với Đức Kitô, linh mục là hiện thân của vị mục tử nhân lành, là thủ lãnh in persona Christi Cavitis, để chăn dắt đoàn chiên. Vai trò này giả thiết linh mục phải mang theo tâm tình của đức ái mục tử, dám hiến mạng sống cho đoàn chiên, cũng như tình tri âm khắng khít với Chúa Kitô. Trong quá khứ, thần học thường diễn tả tương quan với Chúa Kitô qua nhiều thuật ngữ, chẳng hạn như Antea Christus, in persona Christi, representatio Christi, nomine Christi, nomine et persona Christi capitis et pastoris, linh mục thực hiện các chức năng ấy, đặc biệt khi dâng thánh lễ và chủ sự các bí tích, nhưng cũng họa lại vai trò của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình nữa. Chẳng hạn như thái độ phục vụ, chứ không để được hầu hạ, hoặc tự biến mình thành lễ vật. Trong tương quan với hội thánh, linh mục được thánh hiến ở trong hội thánh và đứng trước mặt hội thánh. Chúng ta có thể giải thích kiểu cách hội thánh như thế này. Linh mục được đặt lên để phục vụ hội thánh. Linh mục được Chúa Cha thánh hiến để trở thành hiện thân của Chúa Kitô thủ lãnh và mục tử, ngõ hầu nhờ quyền năng của Thánh Linh, họ phục vụ hội thánh và cứu độ nhân loại. Chức vụ linh mục không được đặt ra nhằm thánh hóa bản thân, nhưng là nhằm ích lợi của hội thánh. Như lời Thánh Augustino, Vobis enim sum episcopus, vobis cum sum Christianus. Tôi là giám mục vì anh em, tôi là Kitô hữu với anh em. Việc phục vụ hội thánh đưa đến linh đạo phục vụ, chứ không phải thống trị. Linh mục không hoạt động lẻ loi đơn độc, nhưng là trong niềm hiệp thông với cộng đoàn tín hữu, với các linh mục khác, hợp thành linh mục đoàn, và với giám mục. Linh mục cần phải tỏ ra là người xây dựng cộng đoàn được ủy thác qua việc cổ động và phối hợp các đặc sủng khác nhau, cũng như kết nạp những ai còn ở ngoài đàn chiên để dẫn họ vào kết hiệp với Chúa. Linh mục dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa với tư cách là thay mặt cho hội thánh. In persona ecclesiae, nomine ecclesiae. Hai mối tương quan với Chúa Kitô và với hội thánh được diễn tả đặc biệt vào lúc cử hành thánh lễ mà linh mục chủ tọa in persona Christi và in nomine ecclesiae. Sự khác biệt giữa chức tư tế thừa tác và chức tư tế phổ quát. Công đồng Vaticano thứ hai vừa khẳng định chức tư tế phổ quát của các tín hữu, vừa tuyên bố rằng chức tư tế thừa tác khác với chức tư tế phổ quát về bản chất, chứ không chỉ về cấp độ mà thôi. Hiến chế về Hội Thánh số 10. Cả hai đều bắt nguồn từ chức tư tế của Chúa Kitô. Nhưng cách thức thông dự và chức tư tế thì khác biệt. Một bên qua bí tích rửa tội, một bên qua bí tích truyền chức. Nhiều văn kiện tòa thánh sau công đồng đã giải thích tường tận ý nghĩa của sự khác biệt này. Khác biệt nhưng hỗ trợ cho nhau. Chẳng hạn như tông huấn Pastores Dabo Vobis, số 14 đến số 16. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1544 đến 1553, và một huấn thị liên bộ Ecclesiae de Mysterio, ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1997. Văn kiện cuối cùng này bàn đến những lĩnh vực nào mà người giáo dân có thể hợp tác với linh mục trong chức vụ ngôn sứ, tư tế, vương đế. Do bí tích truyền chức, các giám mục và linh mục được lãnh nhận thánh quyền để hành động nhân danh Chúa Kitô là thủ lãnh và mục tử, khi công bố lời Chúa, cử hành bí tích và điều hành cộng đoàn. Quyền hành được lãnh nhận từ Chúa Kitô qua truyền thống các tông đồ, chứ không do sự đề cử của cộng đoàn. Sau khi trình bày một cái nhìn toàn diện về chức linh mục, nghĩa là đối chiếu với chức tư tế phổ quát của các tín hữu, cũng như trong toàn thể ba chức vụ của Đức Kitô, chúng ta hãy tìm hiểu tương quan giữa thánh thể và chức linh mục, được tông huấn Sacramentum Caritatis nói đến ở số 23. Như đã nói, trong quá khứ, từ thời cải cách Tin Lành, thần học công giáo ra như chỉ chú trọng đến tác vụ tế lễ của các linh mục, với nguy cơ là các linh mục dễ biến thành thầy cúng. Vào những năm sau công đồng Vaticano thứ hai, ra như người ta có khuynh hướng ngược lại. Linh mục phải lo rao giảng lời Chúa, dấn thân vào công tác xã hội, còn việc phụng tự thì bị coi nhẹ. Làm sao tìm được sự quân bình? Thiết tưởng, tùy chúng ta quan niệm thánh thể thế nào, là một nghi thức lặp đi lặp lại như máy, hay là một cuộc cử hành mầu nhiệm đưa chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu? Tông huấn Sacramentum Caritatis tìm cách trình bày thánh thể theo đường lối thứ hai. Toàn thể văn kiện nhằm trình bày thánh thể như là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sinh hoạt của hội thánh. Điều này càng được áp dụng một cách đặc biệt cho các linh mục. Chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề dưới khía cạnh khách thể và dưới khía cạnh chủ thể. Dưới khía cạnh khách thể, mỗi liên hệ giữa thánh thể và chức linh mục được biểu lộ vào lúc thiết lập. Thánh thể cũng như chức linh mục được thiết lập trong bữa tiệc ly. Lý do hiện hữu của chức tư tế thừa tác là để cử hành việc tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô qua việc bẻ bánh và chia sẻ chén rượu. Dưới khía cạnh chủ thể, linh mục không chỉ nhận lãnh chức thánh để chủ sự thánh lễ, mà còn được đòi hỏi hãy mang lấy những tâm tình của đấng đã hiến mạng sống của mình cho đoàn chiên. Điều này sẽ còn được tông huấn Sacramentum Caritatis nhắc lại ở số 80 khi nói đến linh đạo của linh mục. Nhắc lại những lời mà giám mục nói với tân chức trong lễ thụ phong. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, nói theo điều con thực hiện, và đặt đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Chúng ta cũng có thể rút ra vài hệ luận thực hành khác. Tông huấn Sacramentum Caritatis ở số 23 nhắc nhở linh mục hãy nhớ rằng mình là một bí tích của Đức Kitô, vì thế cần phải để cho người được nổi bật lên. Không ai được phép trình diễn mình như là nhân vật chính. Một chi tiết cụ thể là không ai được phép tự tiện thay đổi các nghi thức phụng vụ theo sở thích. Thiết tưởng còn một điều không kém quan trọng cho đời sống linh mục khi đặt thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của mình. Vào thời buổi hiện đại, cuộc đời chúng ta bị phân tán bởi trăm công ngàn việc, với nguy cơ là chúng ta sống tha hóa, mất hướng đi. Vì thế, cần quy chiếu về một trung tâm để tìm thấy một sự thống nhất nội tâm. Trung tâm ấy là thánh thể, nghĩa là chính Chúa Giêsu Thượng Tế. Nhờ kết hiệp với người, chúng ta gặp thấy một ý nghĩa cho những kế hoạch, hoạt động, ưu tư của đời sống linh mục. Thánh lễ phải là trung tâm của mỗi ngày, khởi điểm và đích điểm của việc cầu nguyện, nơi an nghỉ giữa những vất vả, khởi điểm và mục tiêu của những chương trình mục vụ. Nói cho cùng, khi ở gần kề Chúa Kitô, linh mục ý thức sự cao quý cũng như giới hạn của mình. Không có thầy, các con không làm gì được. Những điều này đã được Công đồng Vaticano thứ hai đề cập trong sắc lệnh về đời sống linh mục số 13 và số 14. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về lịch sử học thuyết xã hội Công giáo. Sau khi nghiên cứu thần học về con người, chúng ta nhận thấy rằng có ít là hai đường hướng nghiên cứu. Một đàng thì bàn tới con người theo lịch sử cứu rỗi với bộ môn Anthropologia Theologica,
mà tại Việt Nam có nơi dịch là nhân học đối thần. Đàng khác thì chú trọng tới việc bảo vệ phẩm giá con người trong những điều kiện xã hội hiện tại, đưa đến học thuyết xã hội của giáo hội. Bắt đầu từ bài hôm nay, chúng ta sẽ dành cho đường hướng thứ hai, tức là học thuyết xã hội của giáo hội. Chúng ta sẽ lần lượt theo dõi lịch sử của môn này, những đặc trưng của nó, cũng như một vài vấn đề cụ thể liên quan đến lĩnh vực kinh tế, chính trị. Bài hôm nay giới hạn vào lịch sử của sự thành hình học thuyết xã hội của giáo hội. Theo một nghĩa rộng, thì có thể nói rằng học thuyết xã hội của giáo hội ra đời cùng một lúc với Kitô giáo. Thực vậy, Kitô giáo không phải chỉ gồm những chân lý về mầu nhiệm Thiên Chúa, nhưng còn kèm theo rất nhiều đạo lý về mối tương quan của con người với tha nhân, với gia đình và xã hội. Dọc theo dòng lịch sử, đã có bao nhiêu vị chủ tranh và thần học gia đã suy tư nhắc nhở các tín hữu về những chiều kích của nghĩa vụ công bằng bác ái. Tuy nhiên, theo nghĩa chặt, thì học thuyết xã hội được thành hình từ một thế kỷ nay và có thể lấy thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự của Đức Leo thứ 13 năm 1891 làm khởi điểm. Bối cảnh lịch sử của nó là cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Âu Châu, lôi kéo theo rất nhiều cuộc thay đổi về những công cụ sản xuất cũng như những mối tương quan xã hội. Thực ra, xã hội tại Âu Châu đã bị lay động từ nhiều thế kỷ trước do nhiều nhân tố khác nhau. Trước tiên là các cuộc cách mạng chính trị lật đổ các chế độ chuyên chế, đòi hỏi các quyền tự do bình đẳng cho hết mọi công dân. Điển hình là cách mạng Pháp năm 1789. Tiếp theo của cách mạng chính trị đòi hỏi các quyền tự do cho công dân là thiết tự do kinh tế. Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, chính quyền phải để cho sáng kiến tư nhân hoạt động, chứ không được can thiệp vào guồng máy sản xuất. Chủ thuyết tự do cũng đề cao tư sản như là cái gì thánh thiêng ngang hàng với tôn giáo và gia đình. Những tiền đề của chủ thuyết tự do khi được áp dụng vào cuộc cách mạng kỹ nghệ không những làm thay đổi các điều kiện làm việc từ nông nghiệp sang kỹ nghệ, từ đồng quê lên thành thị, nhưng còn tạo ra những giai cấp mới trong xã hội, một bên là lớp tư bản và một bên là lớp vô sản. Từ khi mà mức sống giữa đôi bên càng lúc càng chênh lệch thì hai bên càng ngày càng trở nên đối thủ. Đứng trước tình trạng bất công mà đa số dân nghèo phải chịu đựng, nhiều học giả tựa như Robert Owen, Saint-Simon, Proudhon và nhất là Karl Marx đã cho rằng nguồn gốc của bất công xã hội là chủ nghĩa tự do kinh tế. Vì vậy, muốn dẹp đi những bất công thì chính quyền cần phải nắm giữ các bộ máy sản xuất. Không những Karl Marx chỉ đề ra một lý thuyết, nhưng ông còn khơi lên một hiệp hội quốc tế các công nhân từ năm 1866 mang tên là Đệ Nhất Quốc Tế, nhằm chuẩn bị cho giới lao động nắm chính quyền, dẹp tan chế độ tư sản. Học thuyết xã hội của giáo hội đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, cũng cần phải thêm rằng, xã hội không những chỉ phải đương đầu với những lý thuyết tự do trong lĩnh vực kinh tế. Thực vậy, từ thời cách mạng chính trị bên Pháp, giữa giáo hội với chủ nghĩa tự do còn có những cuộc đụng độ trên những phạm vi khác nữa, thí dụ như về nguồn gốc quyền bính trong xã hội, từ trời hay là từ nhân dân, về tự do lương tâm, ai muốn theo đạo nào thì theo hay là phải theo đạo chân thật. Các giáo hoàng Gregorio thứ 16 và Pio thứ 9 đã lên án những tiền đề của chủ thuyết tự do trong lĩnh vực chính trị, nhưng thái độ lên án mang tính cách tiêu cực. Đức Leo thứ 13 bắt đầu tạo ra một học thuyết có tính cách tích cực và vững chắc về luân lý xã hội, để đáp lại những học thuyết tự do lẫn học thuyết cộng sản về nguồn gốc quyền bính trong xã hội, về ý nghĩa của tự do, về mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Cách riêng với thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 giải quyết vấn đề mà sự kỹ nghệ hóa đã đặt ra, đó là một thiểu số người giàu đã áp đặt ách nô lệ lên đại đa số người vô sản. Có thể coi đây như là khởi điểm của học thuyết xã hội của giáo hội, tuy phải nhìn nhận rằng các văn kiện chính thức của giáo hội đã được chuẩn bị trước đó nhờ những nhà thần học hoặc các giáo dân đi tiên phong. Từ thông điệp Rerum Novarum trở đi, học thuyết xã hội của giáo hội được bổ túc dần dần do những vấn đề được gợi lên tùy thời thế, và cũng do những cuộc tìm hiểu và suy tư càng ngày càng chín chắn hơn. Xét về những biến chuyển của thời thế, chúng ta có thể chia thành 6 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, thời phác họa những vấn đề, năm 1891 đến năm 1931. Giai đoạn 2, thời khủng hoảng của các chế độ kinh tế, năm 1931 đến năm 1939. Giai đoạn 3, thời thế chiến và chiến tranh lạnh, năm 1939 đến năm 1958. Giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60, năm 1958 đến năm 1969. Giai đoạn 5, thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội, năm 1969 đến năm 1989. Và giai đoạn 6, từ năm 1989 với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.